Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 12 đến câu 25 qua đề tài Bỏ thuyền theo Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Dâng trọn cho Giê-xu.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhiễm. Xin Ngài dắt tôi chọn bước đi.
Tâm này nguyện dân chọn cho Giê-xu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát
đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giê-xu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu cuộc đời. Chúa mang tôi thân Ngài nát tan.
Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Vui tươi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu. Tôi có cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Vừa rồi là ca khúc Dâng Trọn cho Giê-xu. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Bỏ Thuyền Theo Chúa. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 12 đến câu 25 ghi như sau. Và khi Đức Chúa Giê-xu nghe rằng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Ga-li-lê. Ngài bỏ thành Na-sa-rét mà đến ở thành Ca-bê-na-um gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nep-ta-li, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li ở về trên con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Ga-li-lê thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Từ lúc đó, Đức Chúa Giê-xu khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Sê-bê-đê, với em là Răng, đang cùng cha mình là Sê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Si-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám điên cuồng bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Và lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ, chương 4, câu 12 đến câu 25. Những ngư phủ Ga-li-lê này đã từng là môn đệ của Giăng. Chúng ta có thể xem trong Giăng đoạn 1 câu 35 và những câu tiếp theo. Đây là một chi tiết quan trọng để có thể hiểu rõ lòng nhiệt thành theo Chúa của những môn đệ đầu tiên này. Trong số hàng nghìn người đến nghe Giăng giảng về sự ăn năn, đáp ứng và được Giăng làm báp tem, đây là số ít oi được Giăng kết nạp làm môn đệ. Tất nhiên điều quan trọng nhất Giăng chia sẻ cho họ là khải tượng về đấng Mê-si-a. Không chỉ là khải tượng, nhưng chính mắt Giăng đã thấy Ngài. Biết Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a đã là một mặc khải đầy ân phúc. Thế mà hơn nữa, Giăng còn được cảm thúc để gọi Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Đây là danh hiệu vô cùng xúc tích đã gói trọn cả sứ mạng chính yếu của Chúa Giê-xu trên trần gian. Sứ mạng mà cho đến những ngày cuối, nhiều người, ngay cả các môn đệ, vẫn chưa hiểu được vì sao Ngài phải chịu chết đau đớn nhục nhã như một tử tội trên thập hình. Phải đợi cho đến sau khi Chúa phục sinh, chính Chúa phải của trách và giải thích cho các môn đồ trên đường về Emmaus, thì ý nghĩa cái chết chuộc tội của Ngài mới sáng tỏ. Sử gia Luca kỹ thuật biến cố quan trọng này như sau. Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem 11 km. Họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giê-xu đến gần cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cleopa trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Jerusalem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Giê-xu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong việc làm và trong lời nói. trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân. Làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thể ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng, họ đến mồ không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói, còn Ngài thì không thấy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin các lời đấng tiên tri nói, há chẳng phải Chúa cứu thế phải chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Khi hai người đi đến gần làng mình định đi, thì Đức Chúa Giê-xu dường như muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng, xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, nói cùng họ rằng, Chúa thật đã sống lại và đã hiện ra cho Simon. Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh là thế nào. Đó là theo Phúc Âm Luca chương 24, câu 13 đến câu 35. Nghe những gì hai môn đồ này nói với nhau và trình bày với Chúa, chúng ta đủ hiểu họ hoàn toàn không có khái niệm nào về một đấng cứu tinh chịu khổ nạn và chịu chết. Đối với họ và tất cả những người Do Thái đương thời, đấng cứu tinh hay tiếng Do Thái là đấng Mêsia phải là một lãnh tụ giải phóng dân tộc bằng quân sự và chính trị để đem đến chiến thắng vinh quang cho dân tộc. Họ không thể nào quan niệm về một cứu tinh chịu khổ nạn và chết đau đớn nhục nhã như một tử tội đại hình. Đối với họ, đó là một thảm bại rõ ràng hơn hết. Cũng trong cái nhìn đó, giới lãnh đạo Do Thái đương thời lại càng không thể nào tin Giê-xu là đấng cứu tinh như Ngài tuyên xưng được, bằng cớ là họ đã có thể bắt và giết Ngài một cách dễ dàng. Khái niệm đấng cứu tinh chịu khổ nạn và chịu chết là một khái niệm hoàn toàn xa lạ và không thể nào chấp nhận được đối với người Do Thái, ngay cả đối với các môn đệ của Ngài, dù rằng đã nhiều lần chính Chúa nói về sự chết của Ngài. Trong thời gian cuối của sứ mạng trên đất, Chúa Giê-xu đã tìm cách giúp các môn đệ xác định Ngài là ai. Trên đường đi đến thành Caesarea Philip, Chúa đặt thẳng vấn đề với họ, hỏi rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Chúa dùng từ con người để chỉ về Ngài, nhấn mạnh đến nhân tính. Nói cách khác, Ngài là Đức Chúa Trời mang thân xác con người. Chúa nhấn mạnh đến nhân tính như thế với mục đích giải thích cái chết chuộc tội của Ngài, vì không trở thành người, con Đức Chúa Trời không thể chết. Các môn đồ báo lại cho Chúa dư luận dân chúng nói về Ngài. Cuối cùng Chúa hỏi, còn các ngươi thì nói ta là ai? Đây là câu hỏi tối quan trọng. Quan điểm người khác về Chúa như thế nào không phải là điều đáng quan tâm. Điều quan trọng nhất là chính các môn đệ nghĩ gì về Chúa. Quan niệm cá nhân về Chúa quyết định số phận đời đời của mỗi người, được cứu rỗi vào thiên đàng hay hư vong đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta có thể quan niệm sai về tất cả mọi người cũng không có ảnh hưởng gì đến số phận đời đời của linh hồn chúng ta. Nhưng nếu chúng ta quan niệm sai về Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta sẽ kết thúc số phận của mình trong hỏa ngục. Đức Chúa Trời không bỏ con người vào hỏa ngục, nhưng chính con người quyết định chọn số phận của mình như thế khi quyết định sai về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là phương án cứu rỗi duy nhất Đức Chúa Trời cung ứng cho nhân loại. Chúa Giê-xu là chén thuốc duy nhất chữa lành bệnh ung thư tâm linh. Không chịu tin, không chịu nhận và không chịu uống chén thuốc này, số phận hư vong đời đời không thể tránh. Khi Chúa hỏi, còn các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ đã đứng ra tuyên bố thay cho nhóm sứ đồ bảo rằng, Thầy là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là một lời tuyên xưng long trọng và chính xác hơn hết trong cả lịch sử Kinh Thánh. Chính Chúa Giê-xu tiết lộ rằng không phải tự Phi-e-rơ biết mà do chính Đức Chúa Cha mặc khải. Ma-thi-ơ ghi tiếp diễn tiến câu chuyện như sau. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngài quay lại phán cùng Phi-e-rơ rằng, ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Nếu lời Phi-e-rơ tuyên xưng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế được khen ngợi như thế nào, thì lời can gián của ông bảo rằng Đức Chúa Trời không để ngài phải chịu khổ nạn cũng khiến ông bị Chúa của trách nặng nề như vậy. Những điều ghi nhận trên cho chúng ta thấy không phải Chúa không nói trước cho các môn đệ tính cách thiết yếu của khổ nạn đấng cứu tinh phải chịu, nhưng nan đề chính là các môn đệ không chấp nhận cái chết của Chúa là phương án cứu rỗi. Lý do là vì họ không hiểu thấu đáo cốt lõi của vấn đề. Họ không hiểu được tính chất nghiêm trọng và tác hại của tội lỗi kinh khủng như thế nào. Họ không hiểu rằng con Đức Chúa Trời phải chết mới có thể giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi và khỏi án chết là hậu quả của tội lỗi, mà mục tiêu tối hậu là bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời bỏ qua không đoán phạt tội lỗi, thì Ngài không còn là Đức Chúa Trời công chính nữa, Ngài không còn là thẩm phán tối cao trong toàn vũ trụ. Gác sang một bên đức công chính, họ tưởng rằng Chúa cứu thế chỉ cần đứng trong đền thờ Jerusalem vẫy tay là tội lỗi con người sẽ được tha. Dù vậy, họ vẫn không nhớ vì họ không hiểu. Họ không hiểu vì không chấp nhận thầy mình phải chịu án tử hình như một kẻ tội đồ. Họ đã để tình cảm lấn át che mờ lý trí, đến nỗi trong vô thức họ không chấp nhận lời dạy của Chúa, cũng không hiểu những lời tiên tri rõ ràng về sự khổ nạn của Chúa cứu thế, như đã được ghi trong Thi Thiên đoạn 22, Ê-sai chương 53, v.v. Cho đến khi mọi sự đã xảy ra, họ đau đớn và sợ hãi đến hoảng loạn. Tất cả trốn chạy vào trong nỗi đau khổ tê dại, với nỗi thương tiếc không nguôi. Tất cả các sứ đồ và môn đồ không một người nào nghĩ rằng cái chết của Thầy đánh dấu một chiến thắng vinh quang hơn hết. Tất cả không biết rằng chính tại chân thập tự giá, đầu Sa-tăng đã bị gót chân con Đức Chúa Trời chà nát, và trong phần mộ, kẻ thù vô địch sau cùng là sự chết đã bị Ngài chiến thắng bằng sự phục sinh vinh quang. Trong ngày phục sinh, Chúa đã hiện ra cho các tín nữ rồi cho hai môn đồ đi về làng Emmaus, được Luca ghi lại và chúng ta đã trích thuật ở phần trên. Chúng ta xem lại lời Chúa của trách họ chậm hiểu với lòng vô tín ở trong Luca chương 24, câu 26-27 như sau. Hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói, không phải là Chúa cứu thế phải chịu thương khó như thế mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kê đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Sau khi đã ôn lại vắn tắt chặng đường Chúa Giê-xu trải qua trong sứ mạng, chúng ta nhìn lại ngày các môn đệ đầu tiên đáp lại tiếng gọi, bỏ lưới, bỏ thuyền theo Chúa. Họ đã thực sự từ bỏ theo nghĩa đen cuộc đời bình lặng của những ngư phủ trên hồ Galilee để đi theo một rabbi chưa hề có tăm tiếng gì. Họ ra đi giống như tổ phụ Abraham ra đi 2000 năm trước theo tiếng gọi của Chúa, phiêu lưu vào cuộc đời vô định, chỉ bám víu vào một lời hứa của đấng mình không thấy. Như đã nói, điều quan trọng hơn cả là họ đã quyết định đáp lại tiếng gọi. Cho dù lúc quyết định họ chỉ có một số dữ kiện thô sơ, nhưng họ đã quyết định đặt lòng tin đơn sơ vào tiếng gọi đó. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilee, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Andre, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, với em là Răng, đang cùng cha mình là Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Trong thực tại, đây cũng là hình ảnh của những người theo Chúa hôm nay. Chúng ta theo Chúa nhưng không thấy Ngài. Tất cả những tiếng gọi, những lời hứa, những lời khuyên dạy cho chúng ta đều từ trong Kinh Thánh. Và Chúa mong đợi chúng ta tiếp nhận, học hỏi và tin những lời đó. Dựa vào những lời đó như cánh buồm và bánh lái của con thuyền cuộc đời mà gió Thánh Linh sẽ đưa chúng ta đến bến bờ. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là thuyền trưởng, là hoa tiêu và là bạn đồng hành ở trong thuyền. Sẽ có lúc sóng gió, bão tố, sẽ có lúc chúng ta sợ hãi chùn bước, thậm chí có lúc chúng ta trốn chạy và chối Chúa như Phi-e-rơ. Nhưng đến cuối cùng, khi biết ăn năn, chúng ta sẽ được phục hồi. Sau những kinh nghiệm thất bại như thế, cuộc đời Phi-e-rơ đã được tái tạo một cách kỳ diệu, là mẫu mực cho những cuộc đời thất bại được phục hồi. Phúc âm Giăng chương 21 ghi lại lần Chúa hiện ra bên bờ hồ Galilê sau khi Ngài phục sinh. Thật ra Giăng đã kết thúc sách phúc âm trong chương 20, nhưng ông đã viết thêm lời bạt trong chương 21, cho thấy sự việc này rất quan trọng, ít ra là cho sứ mạng của Phi-e-rơ sau khi Chúa về trời. Câu chuyện ghi rằng trong khi các môn đồ của Chúa tụ tập nhau tại Galilê, có lẽ là do nghe lời Chúa căn dặn Ngài sẽ gặp họ tại đây. Nhưng cũng có thể thêm yếu tố nữa là tình hình tại Jerusalem lúc đó còn rất căng thẳng, cho nên họ đã trốn qua Galilê. Phải nhận rằng các môn đồ của Chúa lúc đó đang ở trong tâm trạng rất hoang mang. Họ đã tin Chúa phục sinh, nhưng vấn đề là hiện tại họ không biết làm gì, và khi nhìn về tương lai, viễn ảnh còn mờ mịt hơn. Lúc đó Phi-e-rơ sướng suất, tôi đi đánh cá. Ông không rủ ai, nhưng thật bất ngờ là các môn đồ khác có mặt bỗng nhất tề biểu đồng tình. Họ nói, chúng tôi cùng đi với anh. Tuy nhiên, sau suốt một đêm dài quăng lưới, những ngư phủ chuyên nghiệp này không đánh bắt được một con cá nào. Tất cả mệt nhọc chán nản, và có lẽ cũng có phần hoang mang về thất bại bất thường này. Đúng ra đánh cá như thế, nếu không may mắn được kha khá thì ít ra cũng phải được 5-7 con. Đằng này không có đến một con cá mắc lưới. Vào lúc họ đã mệt mỏi đem thuyền vào gần bờ, thì có bóng người xuất hiện hỏi vọng ra, có được gì không? Họ miễn cưỡng trả lời cụt ngủn, không. Bóng người trên bờ bảo họ, hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các anh sẽ được. Theo cách suy nghĩ thông thường, đây cũng là một câu nói vô nghĩa, vì trời đã hừng sáng. Hơn nữa, họ cũng đã quăng lưới suốt đêm không bắt được con nào. Bây giờ thuyền đã vào gần bờ. Trong kinh nghiệm nhiều đời của họ, không ai đánh cá gần bờ. Tuy nhiên, trong âm hưởng của tiếng gọi trên, có một cái gì thôi thúc họ nghe theo. Kết quả như Răng kỹ thuật, họ thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Đúng lúc đó, Răng chợt nhận ra, nói với Phi-e-rơ, ấy là Chúa. Nghe Răng nói, Phi-e-rơ bừng tỉnh, hẳn nhiên thấy đúng như vậy, cua vội cái áo quấn vào mình. Phi-e-rơ phóng xuống nước. Răng ngừng ở đó không ghi chi tiết, nhưng các độc giả đều biết Phi-e-rơ phóng xuống nước để làm gì. Một lần nữa trong cuộc đời, Phi-e-rơ đã rời bỏ thuyền, rời bỏ cá, rời bỏ nghề nghiệp, rời bỏ bạn bè để đến với Chúa. Trong lòng Phi-e-rơ có một khoảng trống vắng kinh khủng, không thể lấp đầy bằng bất cứ điều gì. Dù cả cuộc đời của ông là ngư phủ, và đối với ngư phủ thì không có gì quan trọng hơn là thuyền, là biển, là cá, nhất là lúc đang trúng một mẻ lưới chĩu nặng. Thế mà đúng vào lúc đó, ông đã bỏ tất cả lội vào bờ đến với Chúa Giê-xu. Hành động đó nói lên rất nhiều tấm lòng của ông với Chúa. Ông cần Chúa hơn tất cả. Câu chuyện này chuẩn bị cho phần kỹ thuật sau của Răng còn quan trọng hơn nữa. Trong phúc âm Răng chương 21, câu 15 đến câu 19. Sau khi ngồi nghỉ và ăn xong, Chúa đã dùng một cơ hội thuận tiện nhất và thích hợp nhất để đàm đạo với Phi-e-rơ. Chúa biết chính Phi-e-rơ cũng muốn và cũng cần có một thì giờ riêng với Chúa. Chúa không để cho ông phải mở lời trước, vì cũng thật khó nói sau tất cả những gì ông đã làm khi Chúa bị xét xử. Nhưng câu hỏi của Chúa dù là câu hỏi, nhưng lại đã giải tỏa cho Führer muôn vàn khúc mắc rối như tơ vò trong lòng ông. Chúa hỏi ông: Hỡi Simon con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Dù là câu hỏi, nhưng Chúa đã cho Führer biết Ngài thấu rõ lòng ông. Chúa hỏi chỉ là để cho Führer có cơ hội xác định lòng ông yêu Chúa, không chỉ yêu Chúa mà còn yêu Chúa hơn những người kia. Thật ra trong nguyên ngữ, không nhất thiết là Chúa hỏi ông có yêu Chúa hơn những sứ đồ khác không, mà câu hỏi của Chúa cũng có nghĩa là ông có yêu Chúa hơn tất cả mọi sự, bao gồm người thân, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp, tài sản, thuyền, lưới, cá. Hỏi ông ba lần, Chúa đã cho ông có đến ba cơ hội để khẳng định tình yêu của ông với Ngài. Sau lần thứ ba, Chúa hỏi, ngươi yêu ta chăng? Führer rất buồn, nhưng có lẽ về sau, nghĩ lại, ông sẽ nhận ra tấm lòng Chúa kỳ diệu vô cùng. Khi trong câu hỏi cuối này, Ngài đã dùng động từ chỉ tình yêu của một người bạn, Filio, để hỏi ông. Cũng là động từ ông đã dùng để trả lời Chúa trong cả ba lần. Có lẽ điều này cũng giúp Führer nhớ lại những lời dạy tâm huyết của Chúa trong thời gian ngay trước khi Ngài chịu khổ nạn. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Tuy nhiên điều Chúa căn dặn Führer lần cuối này là tình yêu của Chúa cần được thể hiện ra không chỉ ở cấp độ công khai nhận mình thuộc Chúa, nhưng bước lên một cấp độ cao hơn là nuôi chiên và chăn chiên của Chúa, mà tột đỉnh là sẵn lòng chết vì Chúa. Như Chúa đã nêu, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Trong ý nghĩa đó, lần thứ hai Chúa bảo trước cho Führer, quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ ngươi tự mình thắt lưng lấy muốn đi đâu thì đi, nhưng khi ngươi già sẽ giơ bàn tay ra người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về Führer sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Cuộc đời Führer khởi đầu là bỏ thuyền theo Chúa, và trong hành trình đó, ông đã dần dần từ bỏ mọi điều khác nữa, cho đến cao điểm là bỏ sự sống vì Chúa. Đây cũng là tiến trình trong hành trình của cơ đốc nhân. Càng ngày chúng ta cần thấy mình càng phải từ bỏ nhiều hơn để có thể đến gần Chúa hơn khi tình yêu của chúng ta với Chúa sâu đậm hơn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.